Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 519, Đỗ Tinh phản kích, góc truyện audio.com, Hạ Thiên chờ bên máy tính 5 phút đồng hồ cuối cùng bên kia mới gửi đến một bộ mặt khổ sở. Chồng, đại ca nói hôm nay đã tối rồi, không cho em đi tìm anh. Để ngày mai em sẽ tính sau, để ngày mai thức dậy em sẽ điện thoại cho anh. Được rồi, Hạ Thiên cũng không quá quan tâm. Đúng rồi, chồng, sao số điện thoại của anh không liên lạc được? Không biết thằng khốn nào động tay động chân vào số điện thoại của anh, vì vậy mà gọi đi không được gọi đến không xong, bây giờ anh đã đổi số điện thoại. Hạ Thiên giải thích, sau đó hắn gửi đến số điện thoại mới của mình. Có chuyện này sao, như vậy nhất định là do công ty viễn thông làm, chồng, anh chờ đó, em sẽ báo thù cho anh. Phía bên kia truyền đến một bản tin có vẻ rất căm phẫn. Tốt, tài khoản ngân hàng của anh không biết bị thằng nào đóng băng lại rồi, em cũng báo thù dùm anh luôn đi. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, chồng, trước tiên em báo thù cho anh, ngày mai sẽ đi tìm anh. Phía bên kia đáp ứng, sau đó biểu tượng kiêu kiêu cũng dần tối. Lúc này Mộc Hàm cũng đi đến, chồng, dùng cơm thôi. Khi thấy Hạ Thiên đang chat thì Mộc Hàm cũng cúi lưng xem xét, sau đó nàng có chút kinh ngạc. Chồng, cậu nói chuyện với Yêu Yêu sao? Trời ạ, đúng vậy, nguồn, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vừa rồi cô ấy nói muốn đến tìm anh, nhưng đại ca của cô ấy không chịu, bảo cô ấy ngày mai hãy đến, vì vậy mới thôi. Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì càng kinh ngạc. Chồng, Yêu Yêu nói đại ca đồng ý cho nó ngày mai đến tìm cậu sao? Đúng vậy, Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Mộc Hàm. Vợ, có gì không đúng sao? Chồng, cậu biết đại ca của Yêu Yêu là ai không? Mộc Hàm dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu, bó tay, Hạ Thiên quả thật không biết đại ca của Yêu Yêu là ai, hắn cũng không hỏi, vì hắn không có hứng thú với đàn ông, dù đại ca của Yêu Yêu là ai cũng không đáng quan tâm. Chồng, đại ca của Yêu Yêu chính là Triệu Công Tử. Giọng điệu của Mộc Hàm có chút kỳ quái, nàng nghĩ mãi mà không rõ Triệu Công Tử rốt cuộc có ý gì. Triệu Công Tử không cho Yêu Yêu tìm đến Hạ Thiên, hay không cho lên mạng hoặc làm bất kỳ chuyện gì khác thì Mộc Hàm sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Triệu Công Tử lại đồng ý cho Yêu Yêu đến tìm Hạ Thiên, điều này quá sức tưởng tượng. Chính là tên khốn núp ở nhà chuyên gây phiền sau lưng tôi phải không? Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng là không phải loại người gì tốt còn không cho vợ đến tìm mình, đợi đến khi thấy hắn, nhất định phải xử lý. Muốn tìm được Triệu Công Tử cũng không dễ dàng, hành tung của hắn rất quỷ dị. Mộc Hàm mở miệng nói, hơn nữa thực lực của Triệu Công Tử cũng rất mạnh, chẳng qua tôi không biết rốt cuộc là mạnh thế nào. Tóm lại nếu chồng thấy mặt hắn thì nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mộc Hàm thoáng dừng lại rồi di chuyển chủ đề. Thôi được rồi, chồng, không nói những vấn đề này nữa, trước tiên ăn cơm tối, lát nữa chúng ta sẽ chậm rãi nói chuyện của Triệu gia. Mộc Hàm nói như vậy tất nhiên sẽ làm cho Hạ Thiên không còn mấy hứng thú, hắn nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, bắt đầu nhấm nháp bữa tối mà Mộc Hàm vừa làm. 4 giờ sáng, trong công ty y nhân, Đỗ Tinh đã tắm rửa xong, nàng cực kỳ tức giận. Sau khi thay quần áo thì ngồi vào bàn làm việc, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng một tên khốn nạn nào đó. Cũng giống như ngày trước đó. Góc truyện audio.com, nàng phải đứng 12 giờ không nhúc nhích, may mà những người khác đã rời đi, hơn nữa nàng cũng có sẵn quần áo trong công ty cũng có chỗ tắm rửa, nếu không nàng sẽ chẳng thể về nhà. Tuy đã 4 giờ sáng nhưng Đỗ Tinh vẫn không buồn ngủ, nàng mở máy tính, nàng muốn phát tiết một phen, lên án một tên khốn kiếp. Nhưng điều đáng ghê tởm nhất chính là nàng không biết đối phương tên gì. Đỗ Tinh lượn qua các diễn đàn lớn ở thủ đô, nàng định tạo một topic lên án không biết tên tuổi kẻ kia, đúng lúc này nàng thấy tin tức thảo luận về Hạ Thần Y. Vì tò mò mà nàng vào xem, sau đó nàng thấy vài tấm ảnh, đây là nhân vật khốn nạn mà nàng căm thù tận sâu trong xương tủy. Sau khi xem xét xong tin tức thì Đỗ Tinh cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra tên khốn kia tên là Hạ Thiên, là một thần y tinh thông châm cứu. Hèn gì đã hai lần nàng không nói và không cử động được, nhất định là tên khốn Hạ Thiên đã động tay động chân với nàng. Khi thấy những biểu diễn y thuật thần kỳ của Hạ Thiên trong video thì Đỗ Tinh không khỏi có chút đố kỵ, tên khốn kia thật sự có bản lĩnh, Ninh Khiết xấu như vậy sao may mắn như thế, sao biết được một thần y. Đỗ Tinh nghĩ đến Ninh Khiết thì lập tức cảm thấy có ý tưởng, nàng hừ hừ vài tiếng, đắc tội với nàng thì dù là thần y hay là ai cũng chẳng có kết cục gì tốt. Vì có ý tưởng nên Đỗ Tinh bắt đầu tạo topic tiêu đề là Hạ Thiên không phải là thần y, là thần côn. Tiêu đề này rõ ràng có thể tạo ra chấn động, dù bây giờ đã là 4 giờ sáng nhưng topic vừa được tạo ra đã có vài trăm lượt người vào xem, đồng thời có gần trăm người trả lời. Nội dung bên trong như sau. các người đừng nên bị Hạ Thiên lừa, hắn căn bản chẳng phải là thần y đệ nhất thiên hạ, hắn chính là thần côn, nếu là thần y thì bạn bè bị bệnh sao trị không hết. Mọi người có lẽ không tin, nhưng điều này cũng chẳng sao, tôi có thể nói thật người bạn gái của hắn là Ninh Khiết, chẳng những bị cà thọt hơn nữa còn cận nặng, đeo kính vài ngàn độ, không khác gì con mù. Nếu các người không tin thì có thể đến chứng thực Ninh Khiết làm việc ở công ty y nhân tòa nhà Vọng Kinh, nàng ở tại. Đỗ Tinh đơn giản nói Ninh Khiết là bạn gái của Hạ Thiên, sau đó còn đưa đủ tài liệu về Ninh Khiết ra ngoài, bộ dạng giống như chỉ sợ người ta không tìm ra Ninh Khiết. Thậm chí Đỗ Tinh còn nói ra số điện thoại của Ninh Khiết rõ ràng để cho đám người phát phách. Đỗ Tinh nhìn Topic mà không khỏi đắc ý. Hừ, Hạ Thiên, Ninh Khiết, bà làm cho hai người không có kết cục gì tốt, dám đắc tội với Đỗ Tinh sao? Cũng không nghĩ xem mình là ai. Lúc này Đỗ Tinh đang ảo tưởng đến tình cảnh Hạ Thiên thân bại danh liệt, Ninh Khiết thì không dám đi làm. Vì vậy mà tất cả tâm tình không vui đều biết mất, nàng chợt cảm thấy vui sướng. Cách chương.